Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, chủ trương của Trung Quốc lâu nay vẫn là thống nhất với Đài Loan, nhưng mà cái sự kháng cự của Đài Loan, sự kiên trì trong cái việc kháng cự cũng như cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế thì khiến cho cái mục tiêu này không phải là dễ dàng. Mới đây thì Đài Loan tăng cường phòng thủ rồi liên kết với đồng minh Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cũng cam kết là bảo vệ Đài Loan nữa. Thì thưa anh, chuyện gì đang xảy ra ở khu vực đó?
Vâng, trong vài tuần lễ vừa qua và đặc biệt là từ sau ngày quốc khánh của Trung Quốc 1 tháng 10 vừa rồi đó, thì chúng ta thấy ngày thì Bắc Kinh gần như là phô diễn cái sức mạnh cơ bắp của mình về mặt quân sự rất là nhiều, và thậm chí cũng có thể nói là đe dọa một cách rất là sát sườn về đối với Đài Loan, khi mà cái hòn đảo này càng ngày càng xác định cái vị trí của mình như là một cái thể chế tự do và dân chủ khác biệt với lại những cái chế độ hiện nay ở Bắc Kinh. Thì để đề phòng một cái cuộc tấn công có thể xảy ra từ bên phía bên kia eo biển Đài Loan, thì chính phủ Đài Bắc đã tăng cường cái việc đào tạo cái lính dự bị trong cái bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc. Chúng ta biết rằng là Đài Loan là một cái đảo quốc khoảng 23 triệu người mà thôi, và họ có một cái lực lượng quân đội rất là mỏng, chỉ có khoảng 100 đến 100 ngàn người lính dự bị thôi, chứ không có một cái lực lượng là cả mấy triệu quân nhân thường trực như là ở Trung Quốc. Và cái khả năng mà phòng vệ của họ cũng hạn chế nếu mà không có một cái sự hỗ trợ từ các quốc gia thân hữu, trong đó Hoa Kỳ là cái nước đứng đầu. Thì chúng ta cũng vừa thấy rằng là cuối năm 2020 chẳng hạn, thì Đài Loan cũng đã có mua thêm một cái phi đội phản lực chiến đấu cơ F-16 trị giá đến 1.4 tỷ nghĩa là đô la Mỹ, và họ cũng đã bắt đầu có những cái dự án tự lực để đóng tàu ngầm. Cũng nên nhắc lại là khoảng cứ cuối năm ngoái, năm 2020 đó, thì Đài Loan cũng đã mua của Mỹ đến 750 triệu đô la các loại vũ khí để phòng thủ. Nhưng mà như anh biết thì trước một cái gã khổng lồ mà với một cái sức mạnh quân sự có thể nói là hàng đầu thế giới bây giờ đó, thì những cái trang bị của Đài Loan như vậy nó thật ra nó cũng không có nhằm nhò gì, mà phải nói rằng là Đài Loan có một cái thế mạnh khác, đó là một cái sự hậu thuẫn của nhiều cái nước dân chủ trên thế giới, và ngày càng rõ ràng hơn là những cái nước này có những cái tiếng nói bên vực và có những cái tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Đài Loan, đặc biệt là từ cái khối Liên Âu chẳng hạn, đó là chưa kể của Hoa Kỳ, đó là chưa kể cái Bộ Tứ Mỹ, Úc, Ấn và Nhật, cũng như là cái hiệp ước AUKUS giữa Anh, Mỹ và Úc vừa rồi.
Nhưng mà thưa anh, làm sao chúng ta biết được là hễ có chuyện thì các nước đó họ sẽ can thiệp thưa anh? Bởi vì rõ ràng là đâu có, với Đài Loan thì đâu có cái nước nào mà trong những nước anh vừa mới kể mà có những cái hiệp ước quốc phòng song phương đâu. Mà chính vì vậy đó cho nên là tuy là có vẻ không có thực lực lắm, nhưng mà Đài Bắc cũng có chủ trương là làm thế nào phải gia tăng cái, tức là cái sự hiệu quả của lính dự bị. Bắt đầu từ năm tới thì theo như những cái thông tin mà Bộ Quốc phòng Đài Loan đưa ra đó, thì lấy thí dụ như lực lượng dự bị sẽ được tăng, cái thời gian huấn luyện đó là sẽ tăng lên 14 ngày so với hiện nay là chỉ học trong vòng tuần thôi, nhưng mà bây giờ sẽ học đến 2 tuần. Nhưng mà thưa anh, như anh nói đó thì chỉ có khoảng chừng trên dưới 100.000 binh sĩ dự bị mà Bộ có kế hoạch để đào tạo vào năm tới thôi. Thì không hiểu là cái thực lực này nó sẽ được tăng cường như thế nào anh?
Vâng, như chúng ta đã nói thì cái lực lượng phòng vệ của Đài Loan tính về mặt nhân sự cũng như là về mặt vũ khí thì là một cái chuyện giống như là châu chấu đá voi như vậy thôi. Nhưng mà theo bà Tổng thống Thái Anh Văn thì bà nghĩ theo một cái hướng khác thưa anh. Bà nói cái nếu mà có chiến tranh xảy ra, nếu mà có một cái cuộc xung đột nóng nó bùng nổ đó, thì người ta không thể nào mà nghĩ đến một cái kiểu mà chiến tranh quy ước được, thí dụ như là phải có tương đương sức lực lực lượng với nhau, hoặc là có những cái mặt trận có tính cách là truyền thống. Nhưng mà đằng này lại khác, về tương quan lực lượng thì Đài Loan chắc chắn là không phải là một cái đối thủ đồng cân đồng lạng với Bắc Kinh được. Nhưng mà bà ấy đang tranh thủ những cái sự hỗ trợ về mặt ngoại giao, về mặt kinh tế và lẫn về mặt quân sự nữa từ các cái nước khác.
Nhưng mà Bắc Kinh họ cũng đâu có chịu ngồi yên đâu, đúng không thưa anh? Mới đây thôi, tại cái cuộc họp G20 ở Rome, thì Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ và các đồng minh ở trong cái khối G20 này không có nên can thiệp vào vấn đề Đài Loan. Thì bây giờ cái tiếng nói của Bắc Kinh tại những cái diễn đàn quốc tế như thế này thì tôi đoán rằng là nó phải mạnh hơn tiếng nói của Đài Loan rồi.
Vâng, cái một trong những cái điều mà nhiều quan sát viên ghi nhận cái về cái lời tuyên bố của ông Vương Nghị đó tại cái cuộc họp thượng đỉnh G20 vừa rồi đó. Trong Vương Nghị nói rằng là nếu mà 50 năm trước cả thế giới đều không thể chống lại cái chính sách một Trung Quốc thì ngày nay họ đừng có hòng làm cái điều đó. Điều đó khẳng định rằng là Bắc Kinh vẫn có một cái xác quyết rằng là Đài Loan là thuộc Trung Quốc và bất cả những cái bất cứ một cái nước nào ở bên ngoài đều không thể can dự vào cái chuyện này được, vì bởi vì đó là cái nguyện vọng, đó là cái ước mong và đó là cái lý tưởng mà của dân tộc Trung Hoa phải thực hiện cái điều đó. Và cái điều đó càng chứng tỏ một cách rõ rệt hơn dưới cái thời ông Tập Cận Bình ngày nay chẳng hạn. Thì ông coi đó là một cái sứ mệnh lịch sử mà ông phải hoàn tất trước khi nghĩa là rời chính trường, và cái sứ mạng đó phải được thực hiện bằng mọi giá. Và trong thực tế thì chúng ta thấy Bắc Kinh ngày càng có lẽ xác quyết hơn và ngày càng có vẻ thô bạo hơn trong cái việc mà áp dụng những cái phương pháp để mà có đe dọa Đài Loan hoặc là cô lập Đài Loan hoặc là tách rời Đài Loan ra khỏi các cái quốc gia thân hữu. Mình không gọi là những cái quốc gia đồng minh được, bởi vì những cái quốc gia khác mà ủng hộ Đài Loan đều không có những cái hiệp định về mặt chiến lược hay là về mặt quân sự đối với hòn đảo này. Tuy rằng trong thực tế họ vẫn là những cái nước mà có những cái sự ủng hộ một cách thực tiễn đối với Đài Loan. Như là vừa rồi thì Tổng thống Joe Biden cũng có nói rằng là mặc dù Hoa Kỳ cho đến nay vẫn còn là duy trì cái chính sách một nước Trung Hoa, nhưng mà khi mà ông được hỏi rằng là liệu một khi mà Bắc Kinh tấn công Đài Bắc đó, thì Hoa Kỳ nó sẽ phải đứng lên để bảo vệ Đài Bắc ông, thì ông nói có, và ông nói chỉ có một cách khá mạnh mẽ. Điều đó cho thấy rằng là có thể có một cái sự nghĩa là chuyển dịch nào đó ở trong cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, mặc dù rằng bây giờ thì Tòa Bạch Cung lẫn Ngũ Giác Đài đều không nói rằng là họ sẽ phải ra mặt chống đối với Bắc Kinh nếu cái trường hợp đó xảy ra.
Ông nói mạnh như thế là lúc ông đang còn ngồi là trên ghế tổng thống thôi thưa anh, chứ biết là lúc mà ông không còn làm tổng thống nữa thì sẽ như thế nào. Đài Bắc tôi đoán rằng là họ cũng hiểu rõ điều đó, thành nữ ra là họ cũng rất là cố gắng. Mới đây thì Ngoại trưởng của Đài Loan Ngô Chiếu Nhiếp đó thì cũng đã làm một chuyến công du ở Âu Châu. Nhưng mà sau cái chuyến công du này đó hồi cuối tháng 10, cái mục đích đó là gì? Là để vận động cho cái thỏa thuận đầu tư Liên Âu Đài Loan. Đó, mà cái thỏa thuận này đó thì nó rất là có ý nghĩa về mặt kinh tế cho Đài Loan. Nhưng mà cái sự việc nó xảy ra đó tôi đoán rằng là sẽ làm cho Đài Bắc cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì Ủy ban Âu Châu tuy vậy vẫn còn ngần ngại, chưa có dám khởi động cái tiến trình đàm phán cho cái thỏa thuận này thưa anh. Tôi đoán là sợ phản ứng của Trung Quốc rồi.
Vâng, đã đến lúc mà người ta đặt lên một cái câu hỏi là phải chăng ở cái thời điểm này thì Trung Quốc là cái nước mà mạnh đến cái mức là họ muốn cái gì thì được cái nấy hay không? Và cái câu trả lời thì cũng chưa hẳn là như thế. Chúng ta biết rằng là Trung Quốc là một cái thị trường quan trọng của cả cái khối Liên Âu, nhưng mà khối Liên Âu cũng đã nhiều lần xác định cái quan điểm của mình rằng là ngoài cái giá trị kinh tế, ngoài cái sự trao đổi thương mại, họ còn nghĩa là có những cái giá trị khác, ví dụ như là về dân chủ, về dân quyền vân vân. Thì cái chuyện mà họ đứng cùng với Đài Loan ở trong cái chiến tuyến bảo vệ dân chủ và nhân quyền đó, nó được xác định qua nhiều cái hành động khá cụ thể. Một trong những cái hành động đó là khi mà Trung Quốc phản đối cái chuyện mà Latvia đặt cái văn phòng đại diện của họ ở Đài Bắc, thì cộng đồng Liên Âu đều lên tiếng ủng hộ cái quyết định này của Latvia, mặc dù nó sẽ làm phật lòng Trung Quốc. Và cũng mới đây thôi thì cả một cái phái đoàn của Liên Âu đã chính thức đi thăm viếng Đài Loan đó nha. Điều đó cũng nói lên rằng là cái cộng đồng quốc tế đã có những cái hành động chứng tỏ rằng là Đài Loan không phải là một cái nước mà dễ bị uy hiếp bởi Trung Quốc nếu mà họ có những cái ý định kháng cự lại. Thứ năm vừa qua, ngày 4 tháng 11, một cái phái đoàn chính thức đầu tiên của Nghị viện Âu Châu đã đến thăm Đài Loan. và họ cũng đã tuyên bố một cách là khá rõ ràng là cái hòn đảo bị cô lập về mặt ngoại giao này nó không hề đơn độc, và họ kêu gọi các hành động hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để tăng cường cái quan hệ giữa EU, tức là Liên Âu và Đài Loan. Chúng ta cũng phải mở một cái dấu ngoặc nói thêm rằng là Đài Loan là một cái mắt xích quan trọng trong cái chuỗi cung ứng của toàn cầu, trong đó là có cả cái cộng đồng Âu Châu nữa. Và Đài Loan có thể nói là một trong những nước hàng đầu mà cung ứng cái gọi là cái semiconductor, một cái chất bán dẫn để cho các cái công nghệ về về tin học chẳng hạn, trong đó có điện thoại di động hoặc là có xe điện hoặc là trò chơi điện tử vân vân. Thì cái nền kinh tế hiện đại bây giờ, cái nền kinh tế số bây giờ đó, thì người ta không thể nào kham nổi cái sự gián đoạn trong cái chuỗi cung ứng đó. Và cái nước mà quan trọng hàng đầu của thế giới bây giờ về cái vấn đề này tức là Đài Loan.
Có một cái sự kiện lịch sử tưởng cũng nên nhắc lại đây là hồi tháng trước, tháng 10, thì nhân cái kỷ niệm 50 năm ngày Trung Quốc trở thành cái thành viên của Liên Hiệp Quốc mà thế chỗ Đài Loan, thì chúng ta cũng biết cái vị trí của Đài Loan trước đây là nó quan trọng như thế nào. Nhưng mà cách đây 50 năm thì Trung Quốc đã thay cái vị trí đó, và kể từ đó thì rõ ràng là cái tư cách pháp lý của Đài Loan thì phải nói là gặp rất là nhiều vấn đề, rất là ít nước công nhận cái tư cách pháp nhân của Đài Loan. Nhưng mà thưa anh, nhân cái dịp này đó thì mới đây là Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế là nên ủng hộ cho Đài Bắc gia nhập nhiều thêm những cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Chính xác đó là Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khuyến khích Đài Loan nên có cái sự tham gia đáng kể và mạnh mẽ vào cái hệ thống Liên Hiệp Quốc. Thì ông hiểu là Hoa Kỳ khi họ tuyên bố như thế này thì theo anh thấy cái ý đồ bên trong là cái gì?
Vâng, năm 1971 khi mà Trung Quốc thay thế Đài Loan và cái chiếc ghế thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an đó, thì rõ ràng là những nhiều cái nước có quan hệ với ngoại giao với Đài Loan lúc bấy giờ cũng đã rút đi khỏi Đài Loan và chuyển hướng sang cái việc mà thiết lập ban giao với Bắc Kinh. Tuy nhiên 50 năm đã trải qua thì Đài Loan vẫn hiện diện, vẫn tồn tại và có thể là vẫn phát triển nữa, dù rằng là không có một cái tư cách chính thức ở Liên Hợp Quốc. Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định rằng là chỉ có các quốc gia có chủ quyền mới trở thành là thành viên của Liên Hợp Quốc mà thôi. Nhưng mà cái lời phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa qua nó cho thấy rằng là có một cái sự chuyển hướng nào đó, hay là có một cái sự thay đổi trong cái cách nhìn về cái vai trò của Đài Loan trong cái cộng đồng thế giới hiện nay. Bởi vì cũng có nhiều nước khác dù là không mang cái tư cách thành viên của Liên Hợp Quốc nhưng mà họ vẫn tham gia vào một số các cái định chế của Liên Hợp Quốc, thí dụ như là về thể thao, thí dụ như là về y tế, thí dụ như là về quỹ phát triển di động, thí dụ như là về quỹ gọi là lương nông thế giới vân vân. Thì những cái định chế này nó có tính cách là thực tế chứ không phải mang cái tính cách chính trị. Và ông Blinken cũng nói như vậy, cái chuyện mà tôi hô hào cho Đài Loan gia nhập vào những cái định chế của Liên Hợp Quốc này nó hoàn toàn có cái ý nghĩa thực tiễn chứ nó không mang tính cách chính trị gì cả. Chúng ta cũng biết là ông Blinken là một cái nhà ngoại giao và cái ngôn ngữ của các nhà ngoại giao người ta thường phải được hiểu ở dưới những cái hàng chữ hoặc là dưới những cái câu nói của họ. Bởi vì tự dưng trong cái thời buổi mà hai bên đang hục hặc như thế này thì Hoa Kỳ lại có một cái phát biểu mà ủng hộ một phía, trong khi cái phía đó lại bị bên phía đối nghịch, tức là bên phía Trung Quốc coi như là một cái phần lãnh thổ của mình. Thì cái điều đó nó cho thấy rằng là cái chính sách một Trung Quốc mà nhiều nước công nhận, trong đó có Hoa Kỳ cách đây 50 năm đó, thì bây giờ có thể được diễn dịch một cách khác nữa thưa anh. Và trong thực tế thì Đài Loan cũng đang là một cái thành viên của nhiều cái tổ chức, nhiều cái định chế đa quốc gia khác của Liên Hợp Quốc.
Ban giao thì căng thẳng như vậy, nhưng mà tôi đoán rằng là một cái nước bé xíu như vậy ở sát nước Trung Quốc như vậy thì rõ ràng là bà Thái Anh Văn của Đài Loan cũng đâu có dại gì mà chọc giận Bắc Kinh, thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là với một cái dân số và với một cái lực lượng nó hoàn toàn nó chênh lệch như vậy thì dĩ nhiên Đài Loan cũng phải có một cái đường đường rút của mình, hoặc là ít nhất là có phải có một cái thế phòng vệ cho mình, ngoại trừ về mặt quân sự như chúng ta vừa nói. Vì bà Thái Anh Văn lẫn ông Tập Cận Bình đều phải đối diện với những cái thách thức nội bộ của họ nữa thưa anh. Và là chúng ta biết được là trong năm tới thì Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nhóm họp và ông Tập Cận Bình cũng phải đối phó với nhiều cái đối thủ tiềm ẩn của mình nữa, và nó không dễ gì mà ông có thể vượt qua tất cả những cái chống đối này để có thể tiếp tục một cái nhiệm kỳ thứ ba ngoài cái cương lĩnh của đảng được. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì bà bên phía bên kia biển Đài Loan chẳng hạn, thì bà Thái Anh Văn cũng vậy, bà Thái Anh Văn chỉ còn cầm quyền khoảng 2 năm rưỡi nữa mà thôi, trước khi bà phải từ nhiệm sau khi kết thúc cái nhiệm kỳ thứ nhì của mình. Và vì vậy hai bên đều có những cái mặc cả ở trong tay, và chính bà Thái Anh Văn cũng nói là bà muốn ngồi xuống nói chuyện một cách nghĩa là hòa hoãn, hợp tác và thân thiện với ông Tập Cận Bình để tránh đi những cái nguy cơ xung đột bằng quân sự có thể xảy ra.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh và xin kính chào quý vị.